Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Hy Lạp, Mỹ Quốc, Úc, Đài Loan và Phần Lan. Tiếp đó là thông tin về một phụ nữ tàn tật ở tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc bị hơn 40 cảnh sát vũ trang bắt giữ và hiện đang phải đối mặt với truy tố chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Và cuối cùng là chia sẻ của một học viên ở tỉnh Sơn Đông Trung Quốc về việc tóc đã đen trở lại khi đã gần 100 tuổi nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, giới thiệu Pháp Luân Công ở Hy Lạp. Cô Talaya là giáo viên hướng dẫn yoga. Cô rất cảm kích trước những ảnh hưởng tích cực mà Pháp Luân Công mang lại cho mình. Cô đã mời các học viên ở Athens, Hy Lạp, tổ chức một hội thảo ở đảo Zakynthos vào một ngày thứ Bảy trong tháng 1 năm 2018 để giới thiệu với công chúng môn tu luyện tự thân cổ xưa Trung Quốc này. Tại hội thảo, 46 cư dân địa phương, những người đến từ thị trấn du lịch nổi tiếng, đã rất hào hứng học các bài công pháp miễn phí. Hầu hết những người tham dự đều cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ trong khi luyện công. Nhiều người đã lấy các tờ rơi Pháp Luân Công cho bạn bè mình. Một số phụ nữ đã tham gia những hội thảo trước đó và nói với các học viên: "Chúng tôi cảm thấy rất tuyệt mỗi khi các bạn đến, và mỗi lần, cảm giác lại tốt hơn." Một người tham dự khác nói cô cảm thấy cơ thể mình mạnh mẽ và được tịnh hóa. Một vài người tham dự hội thảo còn nói: "Mặc dù sống cùng thị trấn, nhưng chúng tôi không biết nhau. Thật tuyệt vời vì từ nay chúng tôi có thể luyện tập cùng nhau." Đến ngày Chủ nhật, 16 người đã tham dự một hội thảo khác tại một thị trấn lân cận. Một cô gái trẻ tham dự đã nói với các học viên rằng cô cảm thấy Pháp Luân đang quay và một dòng năng lượng ấm áp chạy dọc cánh tay trong khi đang luyện bài công pháp số 2, Pháp Luân Trang Pháp. Một số người tham dự muốn tìm hiểu thêm về các bài giảng của Pháp Luân Công. Các học viên đã khuyên họ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện. Tin tức thứ hai, Pháp Luân Công được giới thiệu tại lễ chúc mừng Tết Nguyên đán của Bảo tàng Pen. Ngày 27 tháng 1 năm 2018, nhóm Pháp Luân Công đã được mời đến Bảo tàng Khảo cổ học và Nhân chủng học, Đại học Pennsylvania, Bảo tàng Pen, để tham gia sự kiện chúc mừng Tết Nguyên đán sắp tới. Các học viên đã biểu diễn công pháp cho đông đảo khách tham quan. Một số kênh truyền hình đã đưa tin về sự kiện này và giới thiệu các bài công pháp Pháp Luân Công. Hàng năm, Bảo tàng Pen thường tổ chức các hoạt động để chúc mừng Tết Nguyên đán. Năm nay, ngoài các gian hàng, còn có múa, võ thuật, âm nhạc và múa sư tử. Trong khi các học viên biểu diễn công pháp gần tượng nhân sư nặng 13 tấn, hàng chục khách tham quan đã theo dõi và làm theo các động tác. Anh Phil, một học viên Pháp Luân Công, đã trò chuyện với khán giả tại sự kiện và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình. Vài năm trước, một người bạn thân đã cho anh cuốn Chuyển Pháp Luân và Pháp Luân Công. Sau khi đọc được 40 trang cuốn Chuyển Pháp Luân thì anh Phil đã ngủ quên. Anh nói, sau khi tỉnh dậy, tôi trở nên tràn đầy năng lượng và cái khớp hông bị trạch vốn hành hạ tôi trong nhiều năm đã được chữa khỏi. Bệnh dị ứng và đau lưng của tôi cũng biến mất. Đó là một phép lạ. Tại phòng trưng bày Trung Quốc, gian hàng của các học viên có nhiều khách tham quan quan tâm đến môn tu luyện, cũng như khách tham quan người Trung Quốc muốn tìm hiểu về cuộc bức hại. Ông Lãnh, một học viên Pháp Luân Công, đã trò chuyện với nhiều khách Trung Quốc. Hầu hết những gì họ nghe nói về Pháp Luân Công là những tuyên truyền của cựu Tổng Bí thư Trung Quốc Giang Trạch Dân, người đã trực tiếp khởi xướng cuộc bức hại vào năm 1999. Ông Lãnh đã nói với một nhóm sinh viên Trung Quốc về việc chính quyền Trung Quốc đã thu hoạch tạng từ các học viên còn sống bị giam giữ vì đức tin như thế nào và giết hại nhiều học viên vô tội ra sao chỉ để thu lợi từ việc cấy ghép tạng bất hợp pháp. Các sinh viên đang nói chuyện ồn ào đột nhiên im lặng và chăm chú lắng nghe. Họ tiếp tục đặt câu hỏi. Cuối cùng, hai người trong số họ đã quyết định thoái khỏi đội thiếu niên tiền phong để thể hiện lập trường phản đối tội ác của chế độ cầm quyền. Tin tức thứ ba, đoàn nghệ thuật Sơn Duyên khiến khán giả trên khắp Bắc Mỹ và Úc chấn động. Trong tuần cuối cùng của tháng 1, năm đoàn lưu diễn của công ty nghệ thuật biểu diễn Sơn Duyên đã mang đến những buổi diễn sống động, triển hiện nền văn hóa thần truyền tới các rạp hát trên khắp nước Mỹ, Canada và Úc. Sau khi xem biểu diễn nghệ thuật Sơn Duyên, bà Holly Cox, thị trưởng thành phố Montevallo, đã phát biểu: "Rất tráng lệ, vô cùng choáng ngợp. Tôi thực sự thích trường năng lượng này của các vũ công. Tôi thích những câu chuyện mà họ kể. Nó thực sự ý nghĩa. Bà Patsy Riley, cựu đệ nhất phu nhân của Alabama, xem biểu diễn của Sean Green tại North Birmingham vào ngày 28 tháng 1 năm 2018 và đã nhận xét: "Tôi thán phục một cách kinh ngạc tài năng của các nghệ sĩ trẻ này. Hoàn toàn tuyệt mỹ. Đây chính là tấm vé giá trị nhất trong thành phố này. Vũ đạo vô cùng chuẩn xác và không sai sót dù chỉ một chi tiết nhỏ. Thật là một chương trình rất hấp dẫn, rất đáng xem." Ông Len Humphries, chủ sở hữu của một phòng khiêu vũ, đã xem biểu diễn Sean Green tại nhà hát Regal tại Pearl Oak vào ngày 28 tháng 1 năm 2018. Ông chia sẻ: "Tôi thích tất cả những màn nhảy ngoạn mục và những cú nhảy cao. Cảnh tượng thật ngoạn mục, thật tuyệt vời." Ông Mark Marker, trợ lý giáo sư Đại học Alabama tại nhà hòa nhạc BGCC, cũng đã xem Sean Green tại North Birmingham vào ngày 27 tháng 1 năm 2018. Ông phát biểu: "Thực sự rất kinh ngạc, từ sắc màu, vũ đạo cho đến từng động tác, tất cả đều rất tuyệt vời. Tôi không tài nào hình dung được họ đã phải khổ công luyện tập trong bao nhiêu thời gian để có thể đạt được độ chuẩn xác đến vậy trong từng cử động. Đó thực sự là một kinh nghiệm tuyệt vời." Đoàn nghệ thuật Sean Green sẽ tiếp tục thực hiện chuyến lưu diễn với các buổi biểu diễn tiếp theo tại nhiều thành phố trên khắp châu Âu, châu Á, châu Mỹ và châu Úc. Để biết thông tin chi tiết về vé và lịch biểu diễn, vui lòng truy cập trang web seangreen.com. Tin tức thứ tư, Đài Bắc, Đài Loan, 1.000 học viên Pháp Luân Công tổ chức biểu diễn các bài công Pháp chào mừng Tết Nguyên đán cổ truyền Trung Quốc. Ngày 4 tháng 2, gần 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tề tựu tại Quảng trường Tự do tại Đài Bắc để tổ chức chào mừng Tết Nguyên đán cổ truyền Trung Quốc đang tới gần. Lễ hội bao gồm các tiết mục biểu diễn của đoàn nhạc diễu hành Thiên Gua, biểu diễn hợp xướng, trình diễn các bài công Pháp và chụp ảnh lưu niệm để gửi lời chúc mừng năm mới tới sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Ông Trần từ Malaysia cho biết ông đã từng xem các hoạt động tương tự của Pháp Luân Đại Pháp ở quê nhà. Năm người bạn cùng đi với ông nói rằng trước đó họ chưa từng được xem một chương trình nào đặc sắc đến như vậy. Một người bạn của ông nhận xét: "Mọi thứ thật tuyệt diệu, âm nhạc của đoàn nhạc thật hùng tráng." Ông Pedro Sa Cedric từ Bồ Đào Nha rất ấn tượng với những tấm áp phích được dựng quanh địa điểm diễn ra sự kiện và đã hỏi về ý nghĩa của những tấm áp phích này. Trước đó, ông chưa bao giờ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ông rất vui khi được chứng kiến một sự kiện quy mô lớn và ôn hòa như vậy. Ông tiếp nhận tờ rơi thông tin và một đĩa DVD giới thiệu về môn tu luyện và nói rằng ông sẽ về tìm hiểu chúng. Sự kiện này cũng đã thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều du khách đến từ Trung Quốc đại lục. Rất nhiều người đã dừng chân chụp ảnh và quay video sự kiện. Một số người cũng đọc thông tin trên các tấm áp phích và thảo luận với nhau về các chủ đề được đề cập đến. Một hướng dẫn viên đã khuyến khích những du khách này tận dụng cơ hội để tìm hiểu thêm thông tin và nhắc nhở du khách: "Các bạn không thể có cơ hội xem một chương trình nào như vậy khi quay trở lại Trung Quốc đại lục, phải vậy không?" Tin tức thứ năm, giới thiệu Pháp Luân Công tại Trung tâm Thương mại ở Helsinki, Phần Lan. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở gần Helsinki, Phần Lan đã tổ chức một sự kiện vào ngày 3 tháng 2 tại Kempi, một trong những khu mua sắm đông đúc nhất, để giới thiệu môn tu luyện cả thân lẫn tâm này và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn khốc Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Mặc dù nhiệt độ đóng băng là âm 8 độ C, nhiều người qua đường đã dừng chân để xem các học viên biểu diễn công Pháp, đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo ở Trung Quốc. Anh Raj đến từ Ấn Độ đang đi công tác ở Helsinki. Anh đã nhận các tài liệu từ một học viên và chăm chú lắng nghe một học viên nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Sau khi nghe nói rằng đơn thỉnh nguyện sẽ được gửi đến chính phủ Phần Lan, cũng như các tổ chức nhân quyền quốc tế, anh đã ký tên để sự ủng hộ của anh sẽ góp phần chấm dứt cuộc bức hại. Anh Raj đã bày tỏ rằng anh thích học thiền và sẽ đọc thêm về nó trên Internet tại trang web falundafa.org. Một em bé 6 tuổi đã rất thích những bông sen giấy gấp thủ công với thẻ đánh dấu trang sách đính kèm. Em đã bị lôi cuốn khi một học viên giải thích cho em ý nghĩa của những từ trên thẻ đánh dấu trang sách là chân, thiện, nhẫn và nói rằng em thực sự thích những từ này. Cha em đã dừng lại để ký thỉnh nguyện sau khi trò chuyện với các học viên. Một phụ nữ đi ngang qua quầy thông tin và sau đó đã quay lại. Cô tò mò muốn biết các học viên đang làm gì và đã kinh ngạc khi nghe nói về sự ngược đãi mà các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc phải chịu đựng. Cô đã cảm ơn các học viên vì đã chia sẻ thông tin và cũng đã ký thỉnh nguyện. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Thiểm Tây Trung Quốc. Hơn 40 cảnh sát vũ trang khỏe mạnh bắt một phụ nữ tàn tật và bà hiện đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của mình. Một phụ nữ tàn tật đang bị giam cầm sau khi bị bắt cách đây 3 tháng. Còn chồng bà mới đây đã bị bắt giữ, để lại cậu con trai 10 tuổi ở nhà một mình. Bà Lý Mỹ Hoa, một cư dân ở quận Lễ Tuyền, đã bị bức hại vì bà phân phát các tài liệu phơi bày cuộc bức hại của chế độ Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm và thân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Người phụ nữ 47 tuổi này bị tàn tật từ nhỏ do ốm đau bệnh tật, nhờ có Pháp Luân Công đã có thể phục hồi, tự chăm sóc bản thân và gia đình. Bà vẫn cần dùng nạng, nhưng bà không gặp khó khăn gì khi làm việc nhà cũng như việc đồng áng. Do vậy, bà đã tận dụng mọi cơ hội để nói với mọi người rằng Pháp Luân Công không như những gì được miêu tả trong các chương trình tuyên truyền của nhà nước. Ngày 10 tháng 10 năm 2017, trong khi đi đến quận Tạc Thủy, bà đã đưa cho một số người các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Hơn 40 cảnh sát vũ trang lực lượng đã bao vây căn nhà của bà ngay ngày hôm sau. Chồng bà, ông Viên Ngọc Long, yêu cầu được xem lệnh khám xét. Mặc dù cảnh sát đã quay lại với một lệnh khám xét, nhưng ông Viên vẫn chất vấn họ và cảnh sát đã bắt ông vào ngày 11 tháng 1 năm 2018. Sau khi bị bắt tại nhà riêng, bà Lý vẫn bị giam giữ tại khu tạm giam quận Tạc Thủy đến nay. Luật sư của bà đã từ Bắc Kinh tới Tạc Thủy vào ngày 1 tháng 11. Một lính canh ở trại tạm giam hỏi ai đã thuê luật sư và ông nói rằng con gái bà Lý đã thuê ông. Lính canh này sau đó đã hỏi ông bằng cách nào để ông liên lạc được với con gái bà Lý. Luật sư từ chối trả lời câu hỏi này vì ông không có nghĩa vụ pháp lý phải thông báo với trại tạm giam về việc thực hiện công việc của mình. Lính canh vẫn từ chối không cho luật sư gặp mặt bà Lý và tuyên bố rằng luật sư phải xin phép Đảng Bình Đức, đội trưởng đội điều tra tội phạm thuộc Sở Cảnh sát quận Tạc Thủy. Vì luật sư cương quyết đòi gặp mặt thân chủ, người lính canh này đã phải gọi cho đảng ủy và nhận được chỉ thị. Chúng ta không thể cho phép bà ta gặp luật sư, hãy đưa ông ta ra khỏi đó ngay. Sau đó, luật sư tới Sở Cảnh sát quận Tạc Thủy, nhưng Quách Thúc, đội trưởng đội an ninh nội địa, người đã ra lệnh bắt bà Lý, đã từ chối không cho bà Lý gặp luật sư. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ việc của bà Lý tới Viện Kiểm sát quận Tạc Thủy nhiều ngày sau khi luật sư tới. Bà Lý đang phải đối mặt với bản án vì đức tin của mình. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đại lục. Gần 100 tuổi, tóc của tôi đã bắt đầu đen trở lại. Tôi năm nay 98 tuổi và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 16 năm trước. Tôi đã từng có hơn 10 vấn đề sức khỏe khác nhau, bao gồm khí phế thũng và viêm túi mật. Vì đã lâu quá rồi, tôi thậm chí không nhớ được tên của một số bệnh khác. Tuy nhiên, tôi nhớ được rằng khi bệnh đến, tôi phải nằm trên giường, thở hổn hển đau đớn. Tuy nhiên, trong vòng hơn một tháng sau khi tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã được chữa khỏi hoàn toàn. Tôi thậm chí đọc sách không cần kính nữa. Cơ thể của tôi đã trở thành giống như cơ thể của một người đàn ông trẻ tuổi, và tôi có thể đi xe đạp lên dốc mà không cần xuống xe và không cần ai đẩy. Tôi là một cán bộ đã nghỉ hưu. Trong quá khứ, tôi cần phải dùng đến trợ cấp vài ngàn nhân dân tệ mỗi năm cho chi phí y tế. Kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã trở nên khỏe mạnh trong 16 năm qua và không cần một xu trợ cấp nào của chính phủ. Trong năm ngoái, có một ngày tôi cảm thấy rất kinh khủng, nôn mửa và tiêu chảy cùng một lúc. Các thành viên trong gia đình tôi nghĩ rằng tôi sắp chết, nhưng với niềm tin vững chắc vào sư phụ và Pháp, tôi phục hồi hoàn toàn vào ngày hôm sau. Nhiều người thường cảm thấy việc này đơn giản là một sự thần kỳ. Những người ở độ tuổi tôi mà đầu tóc bạc trắng là chuyện tự nhiên. Tuy nhiên, tóc tôi bắt đầu chuyển sang màu đen trong năm nay. Những người không tu luyện nghĩ rằng việc đó là không thể tin được. Tôi đã gần 100 tuổi rồi, nhưng tôi có một cơ thể khỏe mạnh mà không có bệnh tật nào. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân mình và đi bộ xuống đường phố một mình. Khi nhìn thấy tôi, họ luôn luôn hỏi một cách ghen tị, "Ông ơi, làm thế nào ông giữ sức khỏe tốt vậy?" Và tôi luôn luôn tự hào trả lời, bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, Giang Trạch Dân và bè đảng đã cấm môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi. Bạn ấy nói cho tôi biết, với những lợi ích tuyệt vời như vậy, làm thế nào tôi có thể ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được chứ? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.